Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Trong Đức Kitô, không Xin mời anh chị em mở lại Thánh thư Tin mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta tiếp tục đọc câu 37, 38 và 39. Chúng ta đọc từ câu 35 đến câu 39 tốt hơn. Đoạn 8, thư của Thánh Phaolô gửi cho những người Công giáo La Mã, Công giáo Roma chúng ta. Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân bỉ cực, bắt bớ đói khát, trần truồng hiểm nguy, gươm giáo ư? Như đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò sát. Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, ấy bất cứ tạo vật nào khác, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Anh chị em học thuộc lòng bài này chưa? Gần thuộc rồi ha. Lấy bài của cha Màu, của tôi thâm tín đó, lấy ra mà hát là chúng ta học thuộc lòng bài này. Cha Màu nói với chúng tôi là ngài soạn bài tôi thâm tín trong vòng hình như là 7 phút. Thường thường mà có nhạc hướng nhập vào mình rồi thì nhạc ra rất rất là nhanh. Có một cái lời nguyện hay lời cầu, lời kinh hay lời kinh thánh nào đó, chúng ta khẩu niệm, chúng ta suy niệm, chúng ta chiêm niệm thời gian khá lâu, trong tích tắc thôi, khi mà Đức Chúa Thánh Thần xuống trong tích tắc thì nó thành nhạc và viết xuống trong vòng có thể là 7 phút, 10 phút là xong, hay là 5 phút là xong. Một cái bản nhạc nó như vậy, và bản nhạc nó bất hủ. Bởi vì không phải là do mình viết xong, là không phải là tôi viết nữa, mà Đức Chúa Thánh Thần linh hứng. Có cái bài tôi thâm tín rằng, anh chị em nhớ cái bài đó của cha Hoàng Đức là cha Màu, dòng Chúa Cứu Thế. Có ai biết bài tôi thâm tín không? Ai không biết bài đó giơ tay lên. Người ta hát quan là tôi thâm tín rằng sự sống hay sự chết, dù thiên thần thiên phú, dù hiện tại tương lai. Có ai chưa biết bài đó không? Chưa biết, chắc là không có ở Việt Nam hả? Bài đó trước 75 đó mà. Chắc 72-73 gì tôi không biết. Mấy chục năm rồi, gần ba mấy năm. Anh chị em ở đây có ai biết leo dừa không? Anh biết leo dừa hả? Có ai biết leo dừa? Có ai leo dừa bao giờ? Anh leo dừa hả? Ai leo dừa nổi hả? Mấy bà chắc đâu bao giờ đều leo dừa hả? Chỉ có một hai người thôi biết leo dừa. Mấy ông đây có biết leo dừa? Lần đầu tiên leo dừa như thế nào, có thể diễn tả miêu tả cho tôi nghe thôi. Anh chị em có thấy ai leo dừa chưa? Ít nhất là không biết leo dừa, nhưng mà có thấy ai leo dừa chưa? Có không? Thấy được không? Leo làm sao? Có thử chưa? Ai thử không biết leo nhưng mà có thử chưa? Thử. Leo lên nữa, tuột xuống, leo lên tuột xuống phải không? Đâu phải dễ phải không? Có cái đà, có cái nài, đúng rồi, leo mà còn có cái nài nữa là kẹt rồi. Phải có cái nài, lấy cái hai sợi dây, thần gì đó, kẹt cột hai chân là cái nài nó lên như phải không? Từng nấc á, là lúc đó là còn tí tèo, tôi còn nhỏ, tôi tập leo dừa. Tập leo dừa có người khích lệ ở dưới đó, leo coi đứa nào leo giỏi hơn, leo lên. Nhưng mà lên đến nơi đó thì có những người không có biết leo, cho đó đó cái ngực nó bị trầy, không biết leo á, cho nên vì cái dừa, cái thân dừa nó cào cho trầy cái ngực rồi đầy hết, giống như cào gió vậy đó. Ráng cố gắng trèo lên đến đỉnh, nhưng mà cái khó hơn nữa là lên đến cái chỗ mà mấy cái tàu dừa đó, làm sao trèo lên đó đó, đu đưa như thế nào á, rồi trèo lên trên đó đó, cái đó là cái khó nữa. Nếu mà bắt phải một cái tàu, nắm một cái tàu dừa mà nó khô đó, rớt xuống cái rầm. Leo dừa làm gì vậy? Có bao giờ ai leo dừa mướn? Tôi leo dừa lượm mướn ở Việt Nam. Thì có leo dừa để mà hái dừa xuống rồi người ta cho mình quả hai quả gì đó. À, đem về nhà bữa ra, lấy vỏ chùm củi lấy dừa ăn, phải không? Vỏ thì phơi. Anh chị em có bằng có làm cái chuyện đó bao giờ chưa? Chắc chưa, phải không? Đâu có phải nghèo túng đến mức độ đó hả? Người nào cũng có không? Có, đúng rồi, nhưng mà chúng ta cùng cảnh ngộ. Leo lên trên, bữa đó tôi trèo lên cái cây dừa, leo lên đó rồi cái trèo lên đứng thấy tự nhiên, mình vừa trèo lên thấy nguyên mỗi con giống như con chuột vậy đó. Mà nó vàng, mà rất là đẹp. Đó, từ cái dừa nó phóng ra là thật là con sóc chứ không phải con, mà con sóc đó là con sóc dơi đó. Nó phóng ra một cái thì nó bành cái chân nó ra, bốn cái chân ra thì nó giống như có cái bao á, giống như cái dù vậy đó. Rồi nó bay từ cái dừa này sang cái dừa kia. Mà nó không có chết. Có bao giờ thấy con đó chưa? Chưa thấy hả? Chỉ có người leo dừa mới thấy được thôi. Leo lên đó nhìn thấy nhà cửa, thấy những cái dừa khác, nhà người ta làm gì, đứng nhìn thấy ai làm gì đó. Nhưng mục đích của leo dừa là để hái dừa xuống, hái dừa xuống, ngồi đó vặn rồi thả nó xuống, rồi đem về nhà. Tôi nhớ tôi hái được biết bao nhiêu cái trái dừa đó. Thì cái bà đó bà cho tôi một quả thôi, hái mấy chục quả rồi cho một quả trái dừa, đem về nhà bổ ra dừa nó hư. Thì ít nhất cũng chùm củi được. Tại sao nói về chuyện leo dừa, chuyện xa xưa mấy chục năm, ba mươi mấy năm trước? Cái vấn đề là cái chỗ này, anh chị em muốn ăn á thì anh chị em phải chịu khó một chút xíu, muốn ăn phải lăn xuống bếp, phải không? Muốn ăn phải lăn xuống bếp, phải không? Việt Nam nói như vậy có đúng không? Muốn ăn phải lăn xuống bếp mà. Mình muốn ăn cái gì cũng phải, mình phải chịu khó, phải đi chợ, rồi đồ ăn ra thì phải chịu khó làm cho nó sạch, rồi rửa nó, rồi ướp nó như thế nào, nấu nướng đó như thế nào đó, rồi dọn ra nữa, dọn ra thì mới ăn, ăn mới ngon chứ. Còn ơn của Chúa chúng ta đến á thì chúng ta lãnh, nhưng không mà chúng ta cứ há miệng ra ngồi chờ sung rụng đó mà em không có thấy quý. Giống như cha già nói về cái chữ phải đó, cái chữ phải nếu mà áp dụng cho bản thân mình thì đúng, còn áp dụng cho người khác thì không được. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta áp dụng cái chữ phải đó cho người ngoài đó là chúng ta áp đặt trên người khác, người ta nợ tôi. Còn khi mà tôi nợ ai đó thì đây là cái bổn phận, tôi phải tri ân biết ơn, tôi phải cảm ơn tạ ơn, tôi phải đền ơn. Cái đó là bổn phận của tôi. Nếu mà người nào cũng áp dụng cái chữ phải mang ơn á cho mình á thì kính thưa anh chị em, thế giới này không có cái chuyện mà chiến tranh giặc giả hay là khủng bố nhau đâu. Nếu mà mỗi một người biết ơn đó, người Công giáo là người biết ơn mà. Bởi vì người Công giáo là người mang ơn, người Công giáo là người thọ ơn của Đức Chúa Trời. Là chúng ta giống như cha già nói là mình đòi nợ, Chúa là con nợ của mình. Mình không đến với Chúa để cảm ơn. Chúng tôi đã có trường hợp này xảy ra rồi. Có những người đến đây cầu nguyện xong sao đó thì Chúa cho giải quyết vấn đề. Mà những vấn đề không phải là dễ đâu, vấn đề khó khăn lắm đó chứ. Ví dụ như một người đàn ông mà tự nhiên cái dở chứng ra hóa thành đàn bà, hay là lại mê đàn ông, cái chuyện đó là có một con quỷ nó theo, anh chị em biết không? Con quỷ nó theo. Hay là người đàn bà, một người đạo đức là vợ, là mẹ, là ba nữa, là đạo đức nữa, đi lễ đọc kinh cầu nguyện, bỗng dưng cái dở chứng cái trở nên cái mê đàn bà. Cái chuyện đó có, phải không? Cái đó quỷ đó, thưa anh chị em. Mà lên cầu nguyện Chúa trục xuất con quỷ nó đi. Nhưng mà xong á, về 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó, quên bẵng đi ơn lành của Chúa. Giống như là Chúa nợ mình đó. Để nó trở lại, cái thứ anh chị em, trở lại. Mà lần thứ hai quỷ nó trở lại đó thì nó gấp 7 lần. Là chúng tôi đã chứng kiến việc mà quỷ trừ nó xong rồi, rồi không có biết đến trở lại với Thiên Chúa đó, thì nó nhập lại, mà nó nhập lại 7 lần á là hàng vạn lần đó, bội phần, không thể tưởng tượng được, khó gỡ khó giải lắm. Bởi vì con người vong ơn bội nghĩa, cái bổn phận tri ân biết ơn đó, cảm ơn hay là đền ơn đó là bổn phận của mỗi cá nhân con người. Đối với trời, đối với cha mẹ, anh chị em coi lại đi, anh chị em xét lại đi, trong gia đình mà có chuyện lộn xộn như cha già vừa vừa giảng xong là bởi vì không biết ơn nhau, không biết cảm ơn nhau, không biết cảm kích nhau, không biết tạ ơn nhau, rồi suốt đời phải đền ơn, ân tình, ân nghĩa. Cái vấn đề là như thế này, anh chị em đến đây, anh chị em xin ơn nhé. Mà ơn đã có sẵn, bất cứ cái gì anh chị em muốn có đó, muốn đạt được trong cái thế gian này, anh chị em biết cái chữ thế gian rồi nha, không phải là thế ngay đâu, thì anh chị em phải nỗ lực, anh chị em phải cố gắng, anh chị em phải vận dụng trí óc của mình, thời gian, sức lực, tất cả mọi sự để mà mình đạt được cái điều mình muốn. Muốn làm bác sĩ, muốn làm luật sư, muốn làm kỹ sư, muốn làm cái gì đó, hay là muốn làm mình có một cái tiệm, một cái nhà hàng, hay là một cái tiệm nail gì đó, chúng ta bỏ rất là nhiều công sức ra để mà chúng ta đạt cái bằng được. Đạt được cái gì? Đồng tiền tính từng xu hay là tính từng đồng đó. Và chúng ta biết cái điều đó, chúng ta phải bỏ cái công sức mình ra, nỗ lực ra để mình được. Nhưng mà cho đến khi đến với Chúa đó, có cái vấn đề gì đó, đến với Thiên Chúa thì rồi há hốc miệng ra chờ sung rụng. Muốn ăn dừa đó thì tôi nhớ là phải bỏ công, phải tập thời gian khá lâu. Tôi có biết phải là chuyên môn trèo dừa đâu. Phải tập, tại da trống nhảy một thời gian rồi mới trèo lên được. Hái được một cái quả đó, đầu tiên cái trái dừa đó. Anh chị em cũng vậy, anh chị em đến đây Chúa cho chúng ta nhưng không. Nhưng mà anh chị em biết rằng cái nhưng không đó đòi buộc phải trả một cái giá. Chúa chờ đợi đó, cái quả dừa nó nằm trên đó, dừa tươi, dừa xiêm, dừa lửa, dừa bị, dừa gì đó. Phải không? Nó nằm bên đó đó, nó sẵn có đó. Chỉ có một cái là mình chờ thôi. Một là mình ngồi mình chờ để dừa nó rụng xuống cho mình ăn, mình bổ ra thì nó khô mất tiêu rồi. Hay là mình phải trèo lên, hay là nhờ người khác trèo lên cho mình. Anh chị em đến đây, đây không phải là nhờ nỗ lực của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải có một cái sự cộng tác với Thiên Chúa. Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Đây, anh chị em chúng ta đã học hơn một tháng trời về cái đoạn này rồi. Ai nấy cũng xin cho tôi hai chữ bình an, ai nấy cũng xin cho tôi hai chữ hạnh phúc, ai nấy cũng xin cho tôi được tình yêu. Có tình yêu có hạnh phúc, có hạnh phúc có bình an, có bình an có hạnh phúc. Nhưng mà tình yêu hay là lòng mến đó, bình an và hạnh phúc đó, nó là những cái quả, cái hoa quả của thần khí thánh. Anh chị em nhớ nha, nó là hoa quả. Chúng ta mở ra thư Galat, chúng ta đọc lại thư Galat cũng thánh Phaolô viết đó, hoa quả của thần khí Thiên Chúa đó, tức là Đức Chúa Thánh Thần đó, là yêu mến, là hoan lạc, là bình an, là lương thiện, là hiền từ, là tiết độ. Hoa quả của thần khí Chúa. Thì bây giờ anh chị em biết là Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Trời cho chúng ta cái quả sẵn có trên cây đó rồi. Chúng ta chỉ hái, hay là chúng ta đến chúng ta hứng để chúng ta hưởng lấy. Cái vấn đề là mình có biết cách để mà chúng ta hái lấy, thu hoạch lấy. Và chúng ta hái lấy như thế nào đây? Không có phải là trong tôi có bình an, là tôi sinh ra sự bình an được đâu. Của Đức Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần sinh ra cái quả tình yêu, lòng mến đó. Chúa Thánh Thần sinh ra cái quả hạnh phúc hay là hoan lạc. Chúa Thánh Thần sinh ra cái quả bình an. Chúng ta hái lấy, chúng ta hướng lấy như thế nào đây? Đó là cái vấn đề. Đội buộc phải có sự cộng tác, không phải là nỗ lực nhiều lắm. Tôi thấy cũng không nổi tệ. Có những người không có trèo dừa được thì họ làm cái móc. Biết cái móc không? Móc một cái nó rớt xuống, móc một cái rớt xuống thôi. Không đỡ mệt không? Đi hồi Việt Nam cũng biết anh chị em, chắc là các bà không có làm chuyện đó đâu. Đâu có đi câu lương không? Câu lương hay câu cá? Các bà có bao giờ đi câu lương câu cá không? Chắc thiếu cái tuổi là thơ ấu hồn nhiên ở với thiên nhiên đó. Đi câu lương, đi câu cá, đi câu câu cá lóc á, câu rê đó, thả cái từng câu. Bây giờ mình ngồi mình câu khá lâu mà phải bắt một con ếch, con nhái gì nó lớn lần lớn rồi rê 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 nó. Bây giờ làm sao? Thì có người muốn cho nó nhanh đó thì lấy điện chích. Anh chị em biết lấy điện chích không? Có bao giờ thấy chuyện đó không? Chắc là mấy người không có ai ở miền quê không? Tôi ở Sài Gòn nhưng mà tôi ngoài ô tôi thấy. Lấy một cái sợi dây điện móc lên trên cái dây điện cao thế đó, kéo xuống rồi chích xuống, cá nó nổi lều bèo lên, cá sặc nổi lên đó. Rồi đi vớt thôi. Phải chịu khó, phải cộng tác, phải dùng cái trí của mình, phải dùng cái sức của mình, phải dùng cái nỗ lực của mình để mình mới có miếng ăn được chứ. Bên đây chúng ta cũng tranh đấu nhưng mà không nổi tệ. Nếu mà người nào lười quá thì cũng phải chịu khó đi xếp hàng xin food stamp hay là chịu khó đi xếp hàng gì đó, xin welfare gì đó, nhưng mà cũng không đến nỗi tệ, nhất là mùa lễ tạ ơn nè. Thanksgiving, tiếng Mỹ là Thanksgiving, lễ tạ ơn đó. Thì tổ chức có những giáo xứ, những nhà thờ Mỹ, người ta tổ chức những cái bữa tiệc Thanksgiving cho người ta ăn free. Anh chị em có tham dự vào chuyện đó không? Có phải không? Đó, chỉ đến đó ăn thôi à. Có chỉ có cái lười không chịu lết đến mà ăn thôi. Đây là cái nơi anh chị em đến đây, anh chị em hái cái quả đó. Và hái như thế nào đây? Tôi kể cái chuyện này cho anh chị em để anh chị em suy xét, chúng ta suy niệm. Bố với đứa con đi câu cá. Sáng sớm tinh sương, bố thả cần xuống. Con quay qua nói với bố, bố kéo cần lên. Con cá này con cá cội, cá cắn câu rồi. Bố nói, tại sao con biết? Nhỏ 5-6 tuổi nói, bởi vì con cầu nguyện. Con cầu nguyện. Tại sao con cầu nguyện? Con biết, biết chắc Chúa nói với con như vậy đó. Bố kéo cần lên một con cá thật là to. Ông thả cần xuống. Vừa thả xuống nhỏ nói, bố kéo cần lên, cá cắn câu rồi. Tại sao con biết? Bố, bởi vì con cầu nguyện. Cầu nguyện sao biết? Chúa nói với con, cá này thứ gọc, cổ mà gọc, kéo lên con cá to hơn nữa. Đến gần trưa bố con nó thôi bỏ thả cần câu đi ra tìm gì ăn. Trở về bố định kéo lên, nhỏ nói, kỳ này cá không cắn câu. Hỏi, tại sao vậy? Con không cầu nguyện. Tại sao con không cầu nguyện? Dạ thưa, bởi vì bố không móc mồi. Cầu chi vô ích. Chúng ta ít nhất cũng phải có cái mồi đó. Cái mồi đó là gì? Anh chị em đến với Chúa đó, chúng ta không phải đến để trao cho Chúa cái gì khác ngoại trừ chính bản thân ta. Cái mồi á là cái bệnh của mình à. Cái mồi á là cái khổ của mình. Cái mồi là cái cơn đau của mình. Chúa thích anh chị em đến và trao cho Chúa chính những cái nỗi khổ, những cái tội lỗi, những cơn đau. Và Chúa đến với mục đích duy nhất là để cứu độ. Ta đến không phải để kích án mà là để cứu độ. Tình thương Chúa như vậy đó. Hôm thứ hai chúng ta đã có học điều này rồi. Có những người cứ đến với Chúa nói, xin Chúa cho con đau khổ, là cho con chịu cái khổ này, cho con ưng can đảm sức mạnh để con chịu khổ, con vác thánh giá theo chân Chúa. Nhưng mà có người cha người mẹ nào mà khi thấy đứa con nó mang bệnh lại nói rằng đứa con nó nói với bố mẹ nói, thôi cho con chịu khổ vì con thương cha thương mẹ, mà cha mẹ đồng ý không? Có đồng ý được hay không? Cầu nguyện đó nó vô lý đối với người á, cái tình người nó vô lý rồi. Phương Chi nói đến với Thiên Chúa, khi mà đứa con nó bệnh nó đến với cha mẹ thì cha mẹ lập tức tìm cách chữa trị, tìm thầy tìm thuốc đủ thứ. Còn đây á, là Thiên Chúa Chí Tôn, là cha chúng ta yêu thương vô cùng. Mà Ngài nói đây nè, trong Thánh Kinh rõ rệt, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Cái lòng mến đó là cái hoa quả, kính thưa anh chị em, của thần khí thánh, của Đức Chúa Thánh Thần. Anh chị em phải hái lấy. Và cái quả của lòng mến ở đâu? Thưa, ở trên đây nè, quả tim nè. Quả tim là lòng mến, quả tim là quả tình thương đó. Trên thập tự giá, Chúa treo trên cái thập tự giá đó. Anh chị em đến, anh chị em phải đến thánh giá Chúa. Mà đến gặp anh chị em, gặp gỡ Chúa Kitô nơi cái thánh giá này đó, thì anh chị em ý thức rằng cái thánh giá là cái nơi kết án tội lỗi của tôi. Nếu mà anh chị em đến đây á mà anh chị em thấy mình hết sức là đạo đức công chính, thấy mình hoàn toàn vô tội, mình rất là khiêm nhường, mình rất là công chính, mình rất là hiền lành, thấy không? Mình rất là rộng rãi, mình cái gì cũng tốt hết á, mà luôn luôn mình nhìn thấy người ta xấu, mình chuyên môn ghét người, thấy không? Nhìn mặt người ta và chửi vào mặt người ta, tôi ghét chị, tôi ghét anh, bởi vì tôi rất là công chính đó. Anh chị em đến đây mà anh chị em thấy mình công chính, anh chị em thấy mình rất là khiêm nhường, thấy mình rất là bác ái, thấy mình rất là đạo đức, anh chị em đến thánh giá không có được, không có hái được cái quả đó. Cái quả này quả khiêm nhường thật sự. Nếu mà anh chị em đến đây với cái thái độ nào khác thì khó lắm, bởi vì chúng ta đã bước vào trong thế giới, trong cái cõi siêu nhiên rồi. Đây không có còn là cái cõi gọi là ngoài đời nữa. Đây là tu viện, đây là đền thờ của Đức Chúa. Chúa thương xót, đây là nơi Chúa ngự trị, Chúa là chủ nhân một cách cụ thể rõ rệt của các linh mục ở đây, của các tu sĩ ở đây. Anh chị em bước vào trong đây, anh chị em biết chúng ta bước vào đâu. cái thái độ của mình đó, chúng ta dâng lên cho Chúa, dâng lên Chúa tất cả mọi sự, để coi coi mình là như thế nào, mình là con người như thế nào, mình biết mình ở đâu, biết mình là ai, biết mình là gì. Đây, áp dụng cụ thể cho anh chị em thấy nha. Trong một ngày á, lần trước chúng tôi đã nêu lên điều này rồi, đã nêu rõ lắm. Trong một ngày á, thí dụ như suốt ngày hôm nay nè, anh chị em nhớ lại đi, từ sáng sớm khi thức dậy cho đến giờ phút này, ngồi trong nhà thờ, trong đền thánh Đức Mẹ Cứu Giúp và đền thờ Chúa Thương Xót á, suốt ngày hôm nay á, anh chị em thấy mình nhiều nỗi buồn hay là nhiều niềm vui hơn trong suốt ngày hôm nay đó? Anh chị em nhiều nỗi khổ hay là nhiều niềm hạnh phúc hơn trong suốt ngày hôm nay đó? Anh chị em nhiều cái tin vui hay là tin sầu trong ngày hôm nay nè? Anh chị em xét lại đi, cái gì nhiều hơn? Anh chị em thở dài nhiều hơn hay là anh chị em tươi cười nhiều hơn trong ngày hôm nay? Bắt đầu từ sáng sớm thức dậy đi làm đến giờ phút này nè, anh chị em nhọc nhằn hay là anh chị em khỏe khoắn hơn? Anh chị em thấy cái nào nhiều hơn? Khổ nhiều hơn hay là phúc nhiều hơn? Cứ mỗi lần á mà anh chị em thấy mình có cái niềm vui hay là cái nỗi khổ hay là cái nỗi đau nỗi buồn trong lòng hay là phấn khởi đó, thì luôn luôn có một cái ý tưởng nào đó, chúng ta gặt hái một cái ý tưởng nào đó, nhớ lại một cái khuôn mặt của ai đã từng làm cho chúng ta phải xấu hổ, bị sỉ nhục, hay là một cái lời nào đó của ai nói đó, không biết mấy chục năm trước hay là vài ngày trước hay là ngày hôm nay nè, nghe cái lời nói đó, tại sao mà họ xử tôi như thế này, thì vì cái lời nói đó, cái ý tưởng đó, thì nó sẽ tạo nên anh chị em gặt hái và anh chị em hưởng lấy nó, lòng anh chị em sẽ cảm thấy buồn rồi bực rồi tức rồi thấy ức thấy khổ. Coi cái tư tưởng của mình nó đi luôn luôn đi đôi, nó sinh ra cái hoa và cái quả của những cảm xúc đó. Chúng ta hái cái tư tưởng nào, chúng ta hái gặt lấy cái lời nào. Anh chị em đến đây chúng ta gặt hái lời của Thiên Chúa đây nè. Lời Chúa nói là sao? Một lời xác quyết. Tôi thâm tín rằng sự sống hay sự chết, dù là thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại, tương lai hay quyền năng, chiều cao, chiều sâu, chiều dày, chiều rộng, bất cứ chiều kích nào và bất cứ tạo vật nào, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Thế mà anh chị em gặt hái đó là gặt hái lời của Chúa. Đây là lời bảo đảm quả quyết, mà không phải là bảo đảm như là lời của một cái vị lãnh đạo nào đó bảo đảm với anh chị em trong tương lai mình sẽ có health care, tức là được sức khỏe, được trợ cấp sức khỏe của chính phủ cho tất cả mọi người, anh chị em sẽ có công ăn việc làm thật là nhiều. Không phải là lời nói như vậy, không phải lời nói kiểu đó đâu. Có biết bao nhiêu người đã được hứa hẹn là sẽ có công ăn việc làm, anh chị em nhớ không? Và rất là nhiều người Công giáo đi ủng hộ để làm sao tôi có tiền đó, phải không? Và bây giờ anh chị em biết là 18 triệu, ít nhất là 18 triệu dân Hoa Kỳ là thất nghiệp đó, càng ngày càng nhiều, càng trầm trọng, anh chị em biết điều đó mà, phải không? Biết cái lời hứa đó, biết bao nhiêu lời hứa, hứa hẹn khủng khiếp lắm. Đây không phải là hứa kiểu đó, đây là cái lời hứa đã được hiện thân. Nghĩa là sao đây? Tức là cái lời hứa của Thiên Chúa đã được thực hiện trong cuộc đời của một người khủng bố, một con người đã từng khủng bố Chúa Giêsu Kitô, khủng bố người Công giáo, bị bắt với người Công giáo, giết chết người Công giáo, tống tù người Công giáo, kết án rồi kết án tử hình. Cái con người này á đã nghiệm được, đã cảm được, đã nếm được lòng mến của Thiên Chúa. Và người này đã trở nên hiện thân của lòng thương xót, đó là Thánh Phaolô Tông đồ đó. Xưa đã từng là người khủng bố đạo Công giáo. Đây không phải là cái việc bảo đảm qua cái lời nói đâu, mà có nhân chứng, kính thưa anh chị em, một con người làm chứng đó. Không có gì có thể tách tôi là ai vậy? Phaolô Tông đồ, người đã từng khủng bố giáo hội Công giáo. Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Và trên hết thảy các điều ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Cái việc này không phải là cái chuyện bình thường đâu. Có nghĩa là ông Thánh Phaolô và Chúa Giêsu Kitô có một cái mối liên hệ liên tục đã xảy ra, đang xảy ra và tiếp tục xảy ra, vượt qua không gian, thời gian, mọi ranh giới, mọi giới, mọi lãnh vực. Thiên thần, thiên phủ, có nghĩa là trên thiên đàng hay là trong oan ngục cũng không tách được, vượt thời gian, không gian, các thưa anh chị em. Đây á không phải là một cái lời bảo đảm ký kết trên giấy tờ, đây là bảo đảm trong cái cuộc đời, trong con người của Phao-lô. Con người của Phao-lô trở nên một Kitô mới để làm chứng cho tất cả mọi người biết rằng Thiên Chúa yêu thương tôi và Thiên Chúa cũng yêu thương anh chị em Công giáo, bởi vì thư này là Phao-lô gửi cho mỗi một người Công giáo Roma, là anh chị em chúng ta. Cái vấn đề là chỗ này, chúng ta để chúng ta hái cái gì? Anh chị em gặt hái, anh chị em hướng lấy, anh chị em hưởng lấy lời của Chúa, lời bảo đảm đó. Qua cuộc đời của Phao-lô mà biết bao nhiêu kỳ công phép lạ xảy ra trong đời của Phao-lô tông đồ, bởi vì Chúa Giêsu Kitô ở trong Phao-lô và lòng mến của Thiên Chúa ở trong thánh Phao-lô. Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến, và lòng mến này đó giúp tôi vượt thắng tất cả mọi sự trên hết thảy các điều ấy. Chúng ta toàn thắng, không phải là mình tôi thôi, mà tôi và anh chị em Công giáo chúng ta đó toàn thắng nhờ đấng yêu mến chúng ta là Đức Giêsu Kitô đó. Ngài hái được rồi, Ngài hứng, Ngài hái, Ngài hưởng lấy rồi. Đến với anh chị em, anh chị em nghe cái lời này, anh chị em được bảo đảm trong lòng và anh chị em mở rộng lòng ra để hưởng lấy. Không có phải là do bất cứ một ai làm cho anh chị em được lành bệnh hay là cho anh chị em vui nỗi khổ đâu. Anh chị em hứng lấy, nghe lời của Chúa, tin cậy vào lời của Chúa, đón nhận Ngài, đơn sơ như thế. Và chúng tôi đã chứng kiến nhiều, nhưng mà không có thể nói kể lại cho anh chị em những kỳ công, phải nói là kỳ công Chúa làm, không có nhờ để nói hết. Nhưng mà bây giờ đó, để cho anh chị em nếm thử, thì anh chị em đón nhận đi. Anh chị em đến với Chúa, con trao phó hết tất cả mọi sự, cái gì là của con thuộc về Chúa rồi đó, thì Chúa có quyền và Chúa có bổn phận, Chúa giải quyết. Đây là cái nguyên tắc, cái nguyên lý đời đời. Có người đến nói với chúng tôi, thưa cha, con bị bệnh đau lưng, đau quá rồi dán keo rồi châm cứu rồi massage đấm bóp đủ thứ chuyện hết đó, nó không lành. Tôi nói thưa đơn sơ lắm, chị à, cái lưng đau của chị đó, chị cầu nguyện nhưng mà chị không trao cho Chúa trọn vẹn cái lưng và cái đau. Khi mà cái lưng của chị và cái đau của chị nó thuộc về Chúa đó, Chúa có bổn phận và Chúa có quyền lo cho nó, thì Chúa sẽ chữa lành cho nó. Còn bây giờ lại Chúa cho con hết đau để con làm cái này cái kia nọ, nhưng mà vẫn là thân của con, vẫn là cái đau của con. Cái gì mà không thuộc trọn về Chúa, Chúa không có quyền, Chúa không bổn phận được. Chúng ta phải tự do trao cho Chúa. Như là ung thư cũng vậy nữa, anh chị em. Trao trọn vẹn cho Chúa, nó nằm trong tay Chúa, thì Chúa thổi một cái nó bay. Tôi đã thấy rồi. Còn có những người nói, lạy Chúa chữa lành cho con, nhưng mà con phải tìm thầy, tìm thuốc nha. Phải đi chemo đủ thứ chuyện. Mà tôi thấy chemo á, thành công á, là có thể là sống kéo dài được 5 tháng, 6 tháng là thành công đối với khoa học. Là chemo xong, thực sự là không có phải là chữa mà trị. Anh chị em biết trị là sao rồi phải không? Người ta tiêu diệt nó để mà những cái tế bào chemotherapy ung thư đó, nó còn ít thôi, mình không có phát giác ra được. Rồi 5 năm sau nó phát tác lại, nó tái phát. Không có chữa được đâu, mà ta trị thôi. Chỉ có Chúa vừa trị mà vừa chữa, Chúa thổi một cái nó bay. Nhưng có những người vẫn tin tưởng. Thì anh chị em có quyền, anh chị em là những người tự do, những người trí thức. Và chúng tôi thấy có những người, rất nhiều người trí thức khổ, vô cùng khổ, giàu có đó, danh vọng đó, quyền thế đó, khổ, khổ não, khổ tâm, khổ thân, gia đình, con cái, vợ chồng. Đương sơ, đương thành đến với Chúa, tất cả của con là của Chúa, và Chúa là tình thương, và tình yêu này đó, không thể tách rời chúng ta được. Bởi vì trên hết thảy mọi sự, chúng ta toàn thắng, không phải là vượt thắng, toàn thắng nhờ đấng yêu thương chúng ta.
gọi con rất nhớ, như tiếng thì thầm của làn gió hiu hiu. Con đã thân thưa rằng lạy Chúa con đây. Con nghe chính Ngài chọn con, gửi trao sứ vụ nên chứng nhân của Ngài ngồi một tứ khiêm nhu. Con có dâng nơi Ngài một tiếng xin gần, cũng vì tình yêu Đức Kitô thúc bánh con, cũng vì tình yêu Đức Kitô thúc bánh con. Xin mong ước làm bừng lên niềm tin sáng tỏ, con quyết luôn trung thành rằng lời Đức Kitô. Con viết trong tim mình cuộc sống Giêsu. Con mong giáo hội hiệp nhất đồng tâm nên một, con khát khao xây dựng một nhịp thế yêu thương. Con hứa luôn vâng phục quyền vinh về rồi. Cùng
Thánh thư Tin Mừng đoạn 8 câu 35 đến câu 39. Chúng ta tiếp tục và đọc lại. Lòng mến của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa sẽ hoàn thành mọi sự. Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bỉ cực, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo ư? Như đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò xác. Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tà vật nào khác, không gì có sẽ có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Có lẽ anh chị em học thuộc lòng câu này rồi phải không? Chúng ta đã cùng nhau đào sâu học hỏi câu 37, chúng ta bước qua câu 38. Chúng ta học Thánh Kinh từng câu một. Tôi thâm tín rằng sự sống, sự chết, thiên thần, thiên phủ, tôi thâm tín rằng. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái điều này. Tôi xin anh chị em coi cái phản ứng khi mà tôi nêu lên một cái chữ đó, một cái chữ này đó, một cái hình ảnh này, thì coi anh chị em phản ứng như thế nào nha. Khi mà nghe ai nói ước thì anh chị em phản ứng ngay là gì? Me thì là gì? Đúng rồi, hay quá ha. Có nghĩa là cứ mỗi một cái lời đó hay là một cái tư tưởng đều có một cái cảm xúc, cảm giác, đúng không? Hay là hồ thì anh chị em phản ứng sao? Hồ làm sao? Hồ. Khác rồi phải không? Hồ thì hồ ly chứ. Mỗi người mỗi khác. Hoa thì sao? Hoa thì héo. Có người thì... Tiên thì sao? Nghe cái tầm bậy tầm bạ, cứ phản ứng tầm bậy tầm bạ. Người ta nói tiên chứ không phải là tin đâu. Để xuống đây ngồi đi, ngồi xuống đây nghe đi. Để xuống đi, cứ phản ứng tầm bậy tầm bạ. Không nghe không, nghe không, không rõ. Hôm nay có người mù và cũng có người điếc nữa. Chẳng lẽ vừa mù mà vừa điếc. Tiên thì sao? Tốn. Anh chị em thấy cứ mỗi một cái chữ mà chúng ta nói ra thì có một cái cảm giác nó đi theo đó, cảm xúc đi theo đó. Khi mà nói đau thì sao? Đau thì nó khổ liền phải không? Còn nói khổ thì sao? khổ nữa đâu. Không, tôi nói là cái phản ứng của anh chị em đó, không phải phản ứng trong trí mà cái cảm xúc của anh chị em đó. Chúng ta nói ớt thì cay, chúng ta nói me thì chua, lập tức ngay, phải không? Thì chúng ta nói từ ngữ chính trị đi, Hồ Chí Minh thì anh chị em nói làm sao? Hả? Ác. Còn chị này nó cộng sản đâu phải cảm xúc đâu. Nó cộng sản nó làm sao? Dạ man. Dạ vô thần không phải là cảm xúc, vô thần không phải là cảm xúc. Vô thần là phản ứng của tư tưởng, có suy nghĩ rồi. Cảm xúc là người ta đánh mình một cái là mình phản ứng ngay đó, phải không? Là như vậy. Thì cái điểm chính yếu đây là gì? Để cho anh chị em thấy cứ mỗi một cái tư tưởng hay là mỗi một cái lời nói đều có một cái cảm giác, cảm xúc gì nó đi đôi, nó đi theo, kèm theo đó. Có thấy cái điểm đó chưa? Chắc có những người vẫn còn dùng cái trí thức nhưng mà chưa có dùng cái phản ứng của mình để hiểu cái điều này. Và vì vậy nhiều khi chúng ta bị một cái gì đó, ai nói câu nào đó, một cái lời nào đó mà chúng ta có cái phản ứng, nhưng mà chúng ta lấy cái trí thức chúng ta đáp lại đó. Cái trí thức đó chúng ta đáp lại trong lúc đó là chúng ta bị đau. Một cái lời nào đó mà chúng ta không có nhìn nhận mình đang bị đau. Thì chúng ta bị dồn nén rồi bị căng thẳng đủ thứ chuyện trong đó. Mỗi một cái tư tưởng, mỗi một cái lời nói, mỗi một cái chữ nó có một cái cảm giác là cảm xúc nó kèm theo. Và mỗi một cảm xúc thì nó có một cái tư tưởng nó kèm theo. Đây là cái bài học đã học rồi. Làm lại thôi. Chúng ta lặp lại thôi cái bài học rồi. Ví dụ như nói đau. Thấy không? Khi mà anh chị em nói đau á, anh chị em có bây giờ mà đau mà đến nỗi anh chị em thấy điên lên không? Đau quá mà điên lên đó. Có không? Cái người đau quá, đau mà đau điên á thành điên đó. Có không? Nhức cái đầu hay là nhức cái răng á, điên lên luôn, mà người ta đụng đến mình là mình điên đó. Đau quá làm cho mình đuôi luôn, có người đau quá đuôi. Đau quá điếc vì không còn nghe ai khác được nữa, mà mình quá đau. Cái người mà quá đau rồi đó, thì không có còn biết trời trăng gì nữa. Không để ý đến ai nữa, vì khi mà chúng ta đau thì chúng ta để ý đến chính bản thân mình mà thôi. Thì cái đau á, làm cho chúng ta tỉnh trí, cho chúng ta rất là tỉnh táo. Cái đau nó như vậy. Thì cái đau nó đến từ đâu? Thường thường á là chúng ta thấy cái đau, chúng ta đã nói rồi, nó trong cái cơ thể, trong cái thân xác này nè. Xác thịt là đau, khổ là trong hồn hay trong tâm, trong lòng của mình. Cái đau á là có thể do một ai đó, một cái gì đó đã thương mình, chúng ta đau. Nhưng mà khi vào trong lòng, trong hồn á thì nó phải có một cái lời nào đó, một cái tư tưởng nào đó, một cái sự miệt thị khinh khi nào đó, sự hạ nhục nào đó, chúng ta khổ trong tâm đó. Hy vọng anh chị em vẫn tiếp tục theo dõi chính tư tưởng anh chị em, đừng có theo dõi tôi nhé. Anh chị em nghe chính bản thân mình đó, để chúng ta biết cái điểm kế tiếp là cái gì. Cái điều này là cái điều quan trọng. Nếu mà anh chị em tin, nếu mà anh chị em tin đó, thì anh chị em mới đau. Anh chị em không tin, anh chị em không có đau khổ. Bây giờ thì tôi lấy một ví dụ cụ thể thôi. Nếu mà anh chị em không biết thì anh chị em không tin, mà anh chị em không tin thì anh chị em không thấy nó là một cái sự sỉ nhục. Tôi lấy ví dụ cụ thể là bữa đó tôi đi về Việt Nam với lại một cha bạn là cha Tom Oitenauer, ngài là giám đốc của cơ quan bảo vệ sự sống quốc tế, hay là bảo vệ sự sống nhân loại, International là Human Life International. Thì chúng tôi về đó với ngài, dẫn ngài đi từ xuống Sài Gòn xong là xuống Vĩnh Long, bay ra ngoài Hà Nội. Đi thì ngài lạ lắm, bởi vì người Mỹ mà, ngài đâu có biết gì đâu. Thì ngài thấy các em đi học về đó, ở ngoài Bắc á, là đâu trong Sài Gòn á, ngài tới các em từ trong trường ra, cái ngài tới thôi chụp hình với tôi một cái. Các em đang mang khăn quàng đỏ anh chị em. Khăn quàng đỏ. Rồi ngày đưa, ngày khoe hình tôi. Đây nè, cha thấy không, tôi chụp hình với các em bé Việt Nam dễ thương lắm. Tôi định đăng lên báo để mà đăng lên internet để nói tôi đi về Việt Nam, tôi làm cái này, thấy không, là để mà cứu thai nhi. Nhưng mà ngài không có biết cái khăn quàng đỏ nó có ý nghĩa gì. Nếu mà đưa lên internet hay là đưa lên báo đó, mà người Việt Nam đó, hải ngoại mà biết cái chuyện đó đó, là cái kiểu này là ngài chết rồi, phải không? Ngài không biết, ngài không có tin. Còn đối với chúng ta mà thấy con đỏ hay là cờ vàng, cờ đỏ sao vàng á, thì anh chị em cảm thấy gì?
cảm thấy việc cộng hả? Dội chứ, cái việc cộng không phải là cảm, dội lại liền. Đối với mình, mình biết rồi mình tin, phải không? Đối với người không biết thì không có ý nghĩa gì hết á, không có cảm xúc kèm theo. Anh chị em có thấy cái điểm đó chưa? Cái thực tại đó, chúng ta nói cái điểm này để cho mỗi người tỉnh. Ở chúng tôi tổ chức đại lễ Chúa Thương Xót hàng năm, và năm nay là năm thứ hai ở tại The Water Pyramid, tức là tại đại học Long Beach á, đại học của tiểu bang California, anh chị em có đi dự đó. Thì đối với người Hoa Kỳ đâu có sao, họ chia ra bốn cổng. Cái kim tự tháp thì có bốn cổng, kim tự tháp màu xanh xanh dương đó, bốn cổng, cổng xanh 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 lá cây, xanh dương rồi đỏ và vàng. Đối với người Hoa Kỳ không có ý nghĩa gì hết đó, nó chỉ là màu thôi à. Có người đến nói tôi sẽ không vào cái cổng màu đỏ. Tại sao không vào cổng màu đỏ? Khát máu. Lễ Chúa Thương Xót như thế thì Đức Hồng Y với lại các đức cha cũng mặc áo đỏ cho nên khát máu. Nghe thấy cái màu đỏ là nó là cộng sản, là dội lại liền. Tại vì mình có cái tư tưởng trong đó, anh chị em thấy không? Đây á là cái thực tại để chúng ta ý thức màu sắc tư tưởng, lời nói nó có ảnh hưởng trên cảm xúc, cảm giác, cảm nghĩ của mình. Rồi cảm nghĩ của mình nó tạo nên một cái cảm xúc nào đó. Đây là thực tế, rất là thực tế. Để chúng ta ý thức bản thân mình. Mỗi khi chúng ta đau thì chúng ta biết là có một cái nguồn gốc nào đó, có một cái tư tưởng nào đó, một cái lời nói nào đó mà chúng ta biết, chúng ta tin nó, thì chúng ta đau. Bây giờ một cái người Miên hay là một cái người tôi không biết, người Mỹ Tây Cơ họ tới họ chửi mình đâu có biết gì đâu, mình có đau không? Hiển nhiên là không rồi. Nhưng mà bây giờ mình hiểu, mình học, mình hiểu cái từ ngữ đó đó, nó chửi mình đó mình đau. Thì chúng tôi ở bên Canada đi học, người ta nói tiếng Pháp, rồi nhỏ Việt Nam á cũng học tiếng Pháp, nhưng qua đó cái bắt đầu mình nói tiếng Pháp sao đó, người ta nói câu gì đó mình không có hiểu, nhưng mà sau vài năm mới té ra nó nói tục với mình mà mình không hiểu. Sau đó mấy năm sau mình hiểu rồi mới đau. Nếu anh chị em không hiểu, anh chị em không có đau đâu. Thấy cái tư tưởng ảnh hưởng không? Thì để nói cái gì đây, để nói về cái vấn đề này. Vấn đề quan trọng á là anh chị em có cái đức tin, mà đa số người Việt Nam Công giáo đó, bây giờ cho dẫu anh chị em là lương đi nữa, không phải Công giáo, anh chị em có đức tin, mà đức tin trong cái trí thức, trong cái trí khôn thôi. Đức tin trong trí khôn á, tôi hiểu nó như vậy, nhưng mà nó chưa lồng vào trong cái tình cảm của mình. Chưa đâu. Trong cái trí thức mình á, tin ví dụ như anh chị em tin là một Chúa có ba ngôi, phải không? Một Chúa ba ngôi, có tin như vậy không? Đối với người Công giáo, một Thiên Chúa thì có ba ngôi, phải không? Nhưng mà anh chị em tin đến mức độ mà người nào á, có người nào mà nói rằng một Chúa không phải là ba ngôi mà bốn ngôi hay là hai ngôi đó, thì anh chị em cảm thấy làm sao? Anh chị em có thấy tức giận mà gọi là nổi sùng lên, và anh chị em nói phải tranh đấu cho đến cùng, một Chúa ba ngôi. Nó chưa phải đi vào trong cái cảm xúc của mình. Nhưng mà trong lịch sử của giáo hội, cái mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là đưa đến có những cái sự tranh luận, tranh cãi á, hết sức là sôi nổi. Mà đến nỗi mà phải có cả một cái cộng đồng chung của giáo hội để mà đính tín đó. Có những người lạc đạo mà bị gọi là bị dứt phép tông công vì cái tín điều đó, một Chúa ba ngôi đó. Đối với mình, đối với những người Việt Nam thì dạy học thì biết là ở Thiên Chúa có mấy ngôi, Thiên Chúa ba ngôi thế thôi, không ảnh hưởng gì hết đó. Nhưng mà thử có người nào đến mà xúc phạm đến Đức Mẹ mình đó, thấy không? Mẹ của mình đó, thì đó chúng ta sẽ có cảm xúc phản ứng ngay. Chúng ta thấy đức tin của người Công giáo, cái niềm tin anh chị em á, nó có nằm trong cái tri thức. Nhưng mà có những cái điều chúng ta tin mà chúng ta không đi sâu vào trong cái con tim của mình, để chúng ta có cái phản ứng của một cảm xúc mạnh. Bây giờ giả như anh chị em đến đây nè, bây giờ tôi nói cách cụ thể nha, anh chị em đến đây khi mà anh chị em rước lễ đó, anh chị em có tin rằng trong tấm bánh đó, trắng tinh và chén rượu nồng đó, anh chị em có tin rằng đó là Chúa Giêsu Kitô không? Có không? Có thật không? Tin trong trí thức hay là tin trong cảm xúc? Trí thức hay cảm xúc thôi. Có nghĩa là sẵn sàng chết để mà bảo vệ cái niềm tin mình tin đến mức độ mà mình có thể mình sống chết á để bảo vệ cái niềm tin này. Đến mức độ nào thì chúng ta thấy có hai loại tin nhá, tin trong trí thức và tin trong cái cảm xúc của mình. Dấn thân đó, thì anh chị em thấy rõ rệt, nếu mà chúng ta có kiến thức mà chúng ta không có cái cảm xúc đó, thì cái kiến thức của chúng ta nó trống rỗng, nó rỗng tuếch. Mà chúng ta có cái cảm xúc mà chúng ta không có kiến thức á, không có hiểu biết đó, thì anh chị em là người mù quáng, cuồng tín đó. Ít nhất là có hai, chúng ta thấy có hai loại tin nha, hai loại lòng tin. Nhưng mà ông Thánh Phaolô này khác, ông Thánh Phaolô này nói đến cái loại thứ ba, cái niềm tin, cái đức tin thứ ba đó là không phải là tôi tin tưởng, tôi tin cậy, hay là tôi sắc tín, nhưng mà tôi thâm tín. Nó trong hồn rồi, cái thứ anh chị em, nó trong hồn, đức tin này nó trong linh hồn của mình. Cái vấn đề là cái chỗ này, anh chị em biết anh chị em đang ở trên đang ở trên quả địa cầu, anh chị em biết như vậy, và anh chị em tin rằng á, cái địa cầu á nó là hình tròn, nhưng mà không có ai chứng kiến cái quả địa cầu nó là quả tròn như quả cầu vậy đó, không ai chứng kiến, nhưng mà chúng ta vẫn tin. Chúng ta biết rằng chúng ta di chuyển trong vũ trụ này 60.000 km một tiếng đồng hồ. Cái quả địa cầu đi trong không gian nó như vậy đó. Nó đi nhanh, không có gì đi nhanh bằng ở trên mặt địa cầu này, không gì đi nhanh bằng địa cầu đi trong không gian như vậy đó. Chúng ta biết di chuyển đó. Chúng ta tin đó, nhưng mà chúng ta không có thấy đâu. Vẫn tin. Nhưng mà đó là trong trí thức thôi, chưa vào trong cảm xúc, mà chưa vào trong linh hồn của mình. Như là ông Thánh Phaolô đó, tôi thâm tín rằng sự sống, sự chết, thiên thần, thiên phủ, hiện tại, tương lai, chiều cao, chiều sâu, quyền năng mỗi loài thọ tạo, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Cái niềm tin này á, không phải là chỉ tạo nên một cái cảm xúc, hay là tạo nên đưa chúng ta, hay là một cái động cơ, động lực đưa chúng ta đến một cái hành động nào đó để làm chứng cho Chúa mà thôi. Cái niềm tin này á, làm cho cái lòng trí và cuộc đời của ông Thánh Phaolô tông đồ bình an, có một cái sự bình an vô biên sâu đậm trong cái con người này, bởi vì cái niềm tin nó sâu, nó ăn sâu vào trong linh hồn, là tôi thâm tín đó. Và tôi thâm tín rằng Chúa yêu thương tôi, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Ngài. Nếu mà anh chị em có được lòng tin này đó, hay là anh chị em đã có rồi, anh chị em thực sự đã có niềm tin, và niềm tin nó còn lớn hơn cái niềm tin anh chị em nghe trong tin mừng, chúng ta đang nghe trong tin mừng hôm nay đó, nói về cái người mù Jericho, ổng tin Chúa và ổng được sáng mắt, được tin của người chữa người. Nhưng mà cái đức tin của người công giáo, những anh chị em đến đây á, đức tin anh chị em nó còn mạnh bạo hơn đức tin của người mù Jericho nữa. Tại sao tôi chứng minh cho anh chị em tại sao? Bởi vì anh chị em dám tin rằng Chúa hiện diện ở đây. Anh chị em dám tin rằng Chúa thực sự ở trong thế thánh thể nơi nhà tạm này. Anh chị em dám tin rằng khi mà anh chị em rước cái tấm bánh trắng đó mà người ta không thấy Chúa, mà anh chị em xác tín rằng đó là Thiên Chúa đó, thì đức tin đó nó lớn lao hơn cái đức tin mà làm cho người mù được sáng mắt. Lớn hơn nhiều chứ. Tin tấm bánh đó là Thiên Chúa. Thì nếu mà anh chị em có cái đức tin như vậy rồi, thì tại làm sao không thâm tín rằng Chúa yêu thương con, không có gì có thể tách con khỏi cái lòng mến của Chúa dành cho con. Cái gì tách được? Chúng ta đã biết cái gì tách được rồi. Chúng tôi chứng kiến có nhiều người đến với Chúa. Kính thưa anh chị em, có những cái nơi á, người ta tới, người ta được ơn lành. Nhưng mà những cái người có đức tin hay là tín hữu, giáo hữu đó, làm cho người ta mất đức tin. Ngay cả giới giáo sĩ chúng tôi, tu sĩ chúng tôi, bởi vì cái cuộc sống của mình, hay lòng tham của mình, hay là dục vọng của mình đó, làm cho những tín hữu khác mất đức tin. Mà Chúa nói rằng đây là những người làm cớ vấp phạm, cột côi đá vào cổ và quăng xuống dưới đáy biển đó. Và chúng tôi đi qua bên Úc Đại Lợi giảng tĩnh tâm thì cặp vợ chồng dễ thương lắm. Hai anh chị nói là chúng con đến cái chỗ Brisbane, anh chị em nghe nói bên Úc có cái chỗ Đức Mẹ chảy dầu không? Đức Mẹ khóc mà chảy dầu ra đó, nhớ không? Có cái thời gian đó. Rồi Đức Giám Mục ở Brisbane mới tuyên bố rằng là tất cả mọi sự là hoax, tức là giả tạo, là hoang đường, không có chuyện gì xảy ra đó. Nhưng mà hai vợ chồng này đến đó và cầu nguyện, mà chị ta bị một cái bệnh nan y mười mấy năm trời, mà đến cầu khẩn của Đức Mẹ, về nhà hết bệnh, không có thầy, không có thuốc nào chữa được hết á. Thì các anh chị nói tại sao mà con tới con cầu xin Đức Mẹ, Mẹ vẫn thương, Mẹ chữa lành cho con. Thế thì tại sao hội giáo mục, các đức giáo mục ở Úc Đại Lợi tuyên bố là không có gì hết? Cái vấn đề không có phải là Chúa hay là Mẹ không ban ơn, hay là Chúa Mẹ không thương yêu anh chị em. Cái vấn đề là mỗi lần hay là mỗi lúc, mỗi nơi nào, chỗ nào có ơn lành của Chúa thì có ma quỷ đi đến đó. Và nó thúc đẩy lòng con người, lòng tham con người đó. Người ta lợi dụng Chúa, người ta lợi dụng quyền năng hay phép lạ của Chúa để người ta làm tiền. Anh chị em biết, chúng tôi biết có người ở đâu ở trên Midwest, ở đâu ở trên Denver, Colorado gì đó, làm cái CD, DVD chứ, ở bên Úc, 10.000 cái để phổ biến để bán cái đó anh chị em, bán. Cuối cùng khi mà vừa là sản xuất ra 10.000 cái để phổ biến thì Hội đồng Giám mục Úc hay là các đức cha bên Úc nói là chuyện này không có. Thì hố. Người ta làm tiền cái thứ anh chị em. Người ta làm tiền trên Chúa, trên Mẹ. Cuối cùng đã không phải là bởi vì Chúa hay là Đức Mẹ không yêu thương chúng ta, nhưng mà chính những con người lòng tham con người cản trở đó. Và vì vậy đó, cho những người tôi nói tôi không tin Chúa, không tin Đức Mẹ, không tin Chúa yêu thương tôi nữa, không phải vì Chúa, nhưng mà vì những người chung quanh mình, các tín hữu. Người ta nói rằng tin Chúa, tin đạo, nhưng mà không tin người có đạo là cái chỗ đó. Cái câu hỏi và cũng là một sự thách thức cho anh chị em, để anh chị em đặt vấn đề niềm tin. Có giống như Thánh Phaolô tông đồ, tôi thâm tín. Coi chừng cái trí thức của mình, nhiều khi cái trí thức của mình nó không có đúng đâu. Chúng ta chia ra ba loại người nha, có ba loại người trên thế gian này. Thứ nhất là ngu dốt, chúng ta đã học cái chữ ngu dốt rồi phải không? Cái thứ hai đó là người bồng bột, và thứ ba là người thật tốt. Ngu dốt, bồng bột, thật tốt. Người ngu dốt là không có biết, không biết, trong trí không có sáng, không có thấy, không có lời của Chúa đến, hay là không đón nhận được lời của Chúa và đi trong tâm tối. Không biết mình làm gì, cái con người đó gọi là con người bất úy. Anh chị em nghe cái chữ bất úy chưa? Bất úy là không biết sợ, không biết cả nể, kiên nể. Những người đó là chuốc họa vào thân. Cái người mà không biết kiên nể, cả nể là không biết sợ đó. Biết sợ trời, sợ đất, sợ người đó. Thì người đó chỉ trước sau gì cũng mang họa thôi. Bất úy. Cái người dốt, cái người ngu dốt. Phải đến với lời Chúa để lời Chúa soi sáng cho. Để biết mình, biết việc mình phải làm, biết mình là ai, cái giới hạn của mình. Rồi cái người bồng bột là sao? Cái người bồng bột là cái người theo đuổi những cái dục vọng của mình, theo đuổi những cái tham vọng của mình, hay là cao vọng của mình. Dễ cuồng lắm cái đó anh chị em. Cuồng tín là cái chỗ này nè, bồng bột. Một á là tham mà làm việc bởi vì mình muốn có tiền, có tiếng, có chức, có quyền gì đó. Mình làm việc vì cái đó là cái động cơ của mình. Mình nghĩ mình được cái đó, mình đạt được cái đó là mình hạnh phúc. Hoặc là vì sợ mà làm. Nếu mà không làm thì bị phạt, bị đau, bị khổ. Đó là bồng bột á, dựa trên cái cảm xúc. Thường thường là hai cái, thứ nhất là lòng tham, thứ hai là nỗi sợ. Nó cũng là dục vọng đó. Và chúng ta, những ai đã có học Thánh Kinh, với chúng tôi học thần khí học thì đã thấy rồi, có hải khí, có dục khí và có nộ khí, chỗ đó đó là những người bồng bột á, buông chiều theo những cái dục vọng này. Là người thứ ba là người thật tốt, tốt thật. Ngu dốt, bồng bột và thật tốt. Tốt là sao? Tốt á là cái con người đó nuôi dưỡng linh hồn mình thay vì anh chị em nuôi dưỡng cái hồn của mình với những cái tư tưởng của con người hay là của nhân loại, của thế giới này đó. Anh chị em nuôi dưỡng mình với tư tưởng của Thiên Chúa. Chúng ta lấy cái nguyên tắc từ đầu nha. Một cái chữ đó, một cái lời đó thì có một cái cảm xúc đưa đến, cảm xúc khác. Cái gì nói me thì chua, ớt thì cay. Thấy không? Mà chúng ta bây giờ thay vì chúng ta nói chua cay hay là chúng ta nói me ớt đó, chúng ta đặt lời của Chúa vào trong lòng của mình thì chúng ta sẽ có những cái cảm xúc nó khác. Bình an, hoan lạc và yêu mến, hiền lành, tiết độ, lương thiện. Nếu mà chúng ta đặt lời Chúa vào trong lòng của mình như ông Thánh Phaolô, tôi thâm tín Chúa yêu thương tôi, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Tôi lấy hai ví dụ cho anh chị em, một ví dụ xưa và ví dụ nay. Ví dụ thứ nhất là khi còn ở Việt Nam, ở nhà chúng tôi trồng nhiều, đằng sau nhà có nhiều, có cái vườn cây ăn trái, có cây xoài, xoài gòn, rồi có một cây chùm ruột, anh chị em ăn chùm ruột mà. Cứ đến cái mùa thì lá nó rụng hết và toàn thân cái cây đó là toàn là mọc trái trên thân cây đó. Chùm ruột thật là to, anh chị em nhớ chùm ruột mà phải không? Mà nó không có chua đâu, ngọt. Rồi xung quanh ổi, ổi sa lì đủ thứ, rồi trồng mấy cái lùm ớt. Anh chị em nhớ Việt Nam trồng có ớt ớt bi giống như tròn tròn mà nó đen đen rồi trắng trắng đó không? Rồi ớt ớt sừng trâu không? Ớt gì đó? Anh phải ớt sừng trâu không? Thấy không? Rồi ớt hiểm, đủ thứ loại ớt. Thì bữa đó thường thường là ở nhà con trai nhiều, cho nên nó chơi gì cũng mạnh cũng bạo hết đó, gì cũng mạnh bạo. Ở trong nhà có đứa em gái cái út chúng tôi, thì ba anh em chúng tôi ngồi đó thách nhau, nói bây giờ có đứa nào nó lì hơn không, ra hái ớt ăn, lấy một rổ ớt, có đứa nào nó chảy nước mắt trước, nó khóc trước rồi nó chịu thua, một cái rổ ớt, mỗi đứa ăn coi ăn được mấy trái ớt. Con nhỏ con em nó tí tẹo, nó mới ra, nó ngủ tỉnh dậy, cái thay vì mình ăn thì nó bảo nó ăn đi, nó cầm ớt nó ăn, nó nói em giỏi lắm mày ăn giỏi lắm, cứ ăn đi, nó nói, ăn đi, nó cầm nó ăn, nó tưởng là nó hay, nó ăn, nước mắt chảy long đong vẫn ăn, bởi vì được khen giỏi mà, cho dẫu có đau cách mấy, có cay cách mấy đó thì vẫn làm, bởi vì có lòng tin được khích lệ. Cái thưa anh chị em, tôi thấy cái bài học đó tội nghiệp con nhỏ. Xong á, chúng tôi đem nguyên rổ khoai lang ra cho mày nuốt vô, ăn vô cho đỡ cay. Nhớ như vậy, để nói cái lòng tin đó. Bây giờ nếu mà anh chị em có lòng tin, anh chị em có khổ, có đau, có đắng, có cay, cách mấy, anh chị em cũng vượt qua được, bởi vì cái lòng tin mình tin tưởng mà có người khích lệ mình mà. Cái đó là cái điểm thứ nhất, cái đó là vì tích cực đó. Con nhỏ bây giờ không biết nó còn nhớ chuyện đó không. Rồi tôi nhớ, bởi vì mình khích lệ nó ăn mà. Chuyện thứ hai, gặp cái anh này hôm sáng sớm thứ bảy vừa rồi, cả gia đình người Mỹ gốc Ý từ New York bay sang đây, hai vợ chồng không có con. Ông này thì tôi gọi là anh, bởi vì tôi quen anh Rê là ông em á. Anh Rê là anh là cái người là travel, làm travel agency, anh là cái người đi tour guide, anh dẫn cho người ta đi khắp California này. Đem ông anh tới 68 tuổi, gặp hai anh chị tới nói chuyện. Thì ông này ông bị ung thư, đầu tiên là ung thư phổi, rồi hóa trị, người ta đổ thuốc độc vào trong máu, người ta chữa, người ta là trị chứ không phải là chữa nữa, không dám dùng cái chữ chữa. Ông nói với chúng tôi là bác sĩ không ai dám dùng cái chữ cure cancer, tức là chữa ung thư, không bác sĩ nào ông hỏi tại sao ông dùng chữ cure, chữ chữa, nói không dám, chỉ có những cái phương gọi là cái phương thức trị liệu, nhưng mà cũng là trị, là cái là khử trừ đi thôi, khử trừ cái ung thư. Rồi ổng được khôi phục lại, thời gian thì ung thư nó lan ra, nó tái phát, nó đi ăn vào trong cột xương sống, nó đi lên trên não nè, thì thấy cũng khỏe. Và đây là một khoa học gia viết sách, mà sách về vật lý học đó, sách vật lý mà sách về khoa học nguyên tử với không gian. Cái anh chị em thông minh lắm, nói chuyện rất là hay. Ông ngồi ông kể lại cho chúng tôi, hai vợ chồng anh chị ngồi nói, sáng sớm tôi thức dậy đó thì cái điều đầu tiên tôi nghĩ tưởng tới á là cancer, là ung thư. Và khi nghĩ tưởng tới cái chữ ung thư đó, là cancer đó, thì một loạt những tư tưởng khác, nào là bác sĩ, nào là thuốc, nào là đau đớn rụng tóc, rồi đủ thứ chuyện. Có nghĩa là một loạt hết tất cả những gì tiêu cực nó đi theo ổng. Bởi vì cái tư tưởng đầu tiên sáng sớm thức dậy là tư tưởng cancer, rồi còn cuối cùng á là chết. Do đó cái ngày sáng sớm thức dậy là thấy cái ngày đó là sầu rồi đó. Mà có một cái hay, ông nói rằng suốt 40 mấy năm trời tôi không có biết cảm kích hay là cảm ơn vợ tôi hay là gia đình của tôi, nhưng mà bác sĩ cho tôi sống 2 năm nữa, đúng lý là 4 tháng thôi, mà nhờ cái phương pháp trị liệu này đó kéo dài sự sống 2 năm, thì từng giây từng phút tôi biết cảm kích, appreciate, tôi cảm kích và biết trân quý những người chung quanh, những gì tôi đang có. Nhưng mà đồng thời nuối tiếc những gì mình sẽ mất, mình đang mất. Thì chúng tôi hỏi tại sao như vậy, thì anh tại sao anh không có chịu dâng cái thân xác và dâng cái ung thư của anh á cho Chúa đi. Ông phản ứng ngay tức khắc, tôi dâng cho Chúa thì tôi phải suy nghĩ về hậu quả. Hậu quả cái gì? Tôi phải trả lại trước mặt Đức Chúa Trời, cho nên tôi chỉ muốn dâng. Có thiệt hại gì cho anh mà anh, khi mà anh dâng cho Chúa cái ung thư này và cái thân xác của anh, có nghĩa là đầu hàng, đầu phục đó. có hại gì đâu, tại sao không dâng? Đó có phải là chấm dứt không điều trị, nhưng mà dâng lên cho Chúa. Và như vậy đó, khi mà đối diện với cái bệnh ung thư đó và cái chết trước mắt đó, và bây giờ mình chỉ có mình, cái ý chí của mình và cái trí khôn của mình và bác sĩ và thầy thuốc, mà chúng ta biết chắc rằng đó thực sự là không có thể chữa được cái bệnh ung thư này, đi mà mình cộng thêm, mình kèm vào trong đó cái tư tưởng là Thiên Chúa yêu thương, là Cha nhân từ, thì có hại gì không? Không có hại gì cả. Nếu mà anh chị em á nuôi nấng cái hồn của mình với những cái tư tưởng tiêu cực, bi cực, thì anh chị em sẽ có một cái nhìn, một cái thái độ đối với đời, đối với người, đối với bản thân mình á, hết sức là bi quan, bi đát. Và khi anh chị em nuôi lòng của mình với lời của Chúa, như là lời này đây nè: tôi thâm tín rằng không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Câu 37 thì là: trên hết thảy những sự ấy, chúng ta toàn thắng nha. Không phải chiến thắng mà toàn thắng nhờ đấng yêu mến chúng ta. Tại sao mình không gieo cái tư tưởng đó? Và đây không phải là một tư tưởng nó qua đi. Đây là chân lý đời đời. Trời đất qua đi nhưng mà lời của Chúa, tình của Chúa không qua đi. Tại sao mình không gieo vào lòng mình lời đó? Mình thức dậy sáng sớm là nói: Chúa thương con, không có gì có thể tách con ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, dù là thiên thần hay là ma quỷ, hiện tại, tương lai, ngay cả cái chết nữa. Tại sao mình không gieo vào lòng mình cái điều đó? Cái đó là một thực tại, là cái vấn đề của người Công giáo đó. Không chịu tin. Mà có tin trong đây thôi, thoáng qua, chưa vào trong tim để mà có cảm ứng, rồi chưa có sâu vào, gọi là thâm tín trong linh hồn của mình. Hôm nay chúng ta chỉ cùng nhau học, chúng ta đào sâu hai chữ thâm tín thôi. Anh chị em đến đây, anh chị em có thâm tín như ông Thánh Phaolô không? Thâm tín sự sống, sự chết, thiên thần, thiên phủ, hiện tại, tương lai, quyền năng, chiều cao, chiều sâu, mọi loài thọ tạo, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Nếu mà anh chị em có cái đức tin mà thâm sâu trong linh hồn mình như vậy đó, thì những cái bệnh tật xung quanh này nó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Giống như con em của chúng tôi đó, khi mà nó ăn một rổ ớt đó, thấy nước mắt nó chảy long đong như vậy mà nó coi tỉnh bơ, nó không than một tiếng nữa, nó không dám than. Sau đó chạy vào nhà nó khóc. Nhưng mà đó, cái thứ anh chị em đức tin đó, đó là đức tin trong cảm xúc thôi, còn đây là tin trong linh hồn. Tại sao không? Mình dám tin rằng Chúa thực sự hiện diện nơi phép thánh thể, thì tại sao không tin rằng Chúa thương con và Chúa là Cha nhân từ, Chúa có thể phán một lời, những cái bệnh tật, những đau khổ, những vấn đề anh chị em không giải quyết được, Chúa giải tích tắc, chớp mắt thôi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.